Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì lúc Ngài coi kho đó, Ngài hay ăn cắp tiền của tiền quỷ á, của quan, của vua đó, đi mua chim cá tất cả các loài thú phóng sanh. Thì sau một thời gian dài ra phóng sanh nhiều quá, say mê quá, nó thâm thục ngân khố, cuối cùng bị phát hiện và Ngài bị án tử hình, tức là ăn cắp của công. Hồi xưa là tội nó tử hình đó, hơi khá một chút là tử hình đó. Hồi xưa là luật pháp của vua nghiêm lắm. Thì khi đem Ngài ra tử hình đó, thì quan mới quan sát coi sắc diện của Ngài như thế nào. Thì Ngài bình thường, Ngài ung dung lắm. Thì chuẩn bị mà xử trảm mới hỏi tại sao Ngài không sợ. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ mới nói: đâu có gì phải sợ, thân này rồi cũng phải về với cát bùn, phải không quý vị? Thân này ngày mai về cát bụi, như hôm nay sẵn sàng đánh ghen lên là dớt hết. Ngày mai mình chết rồi, bữa nay đâu có rảnh đâu mà đi đánh ghen hay là đi sân hận, đi si mê, đi gây gỗ. Quý vị cứ nghĩ vậy là mình dẹp hết được tất cả những cái ý niệm đau khổ. Thì Ngài trả lời vậy: thân này là cát bụi, nó sẽ trả về cho cát bụi, còn tất cả những việc làm đó tôi phải đền tội vì tôi ăn cắp của công, nhưng mà tôi rất là vui vì tôi làm cái chuyện đó không có tội lỗi gì trong lương tâm tôi hết, mà tôi đem tới bình yên cho tất cả mọi loài mọi người. Cuối cùng á, quý vị biết Ngài được tha bổng. Sau đó Ngài xuất gia tu tập và trở thành vị tổ của Tịnh Độ Tông. Đây là một câu chuyện được ghi lại trong Cao Tăng Truyện, rất là nổi tiếng. Vị thứ hai mà thầy có thể có đọc được một lần ở trong cái bộ Cao Tăng Truyện đó là Ngài Trí Khải. Trí Khải đại sư sanh vào đời Tùy, Ngài hành đạo ở đời Tùy ở tại núi Thiên Thai. Đây là sơ tổ của Pháp Hoa Tông, rất là giỏi. Thì Ngài dạy đồ chúng với tất cả Phật tử có duyên với Ngài đào ao thả cá. Lúc bấy giờ mọi người mới chỉ trích, mới nói rằng đào cái ao thả cá là cái chuyện rùi bu. Người ta đào ao, người ta nuôi cá thì được, còn này đào ao thả cá làm gì trong đó, để nhốt nó vô trong đó. Ngài cũng chẳng nói chẳng rằng gì hết, Ngài cứ việc làm. Ngài đào ao để Ngài nuôi những cái con cá mà nó bị bắt ở ngoài sông, bắt vô trong chợ bán đó, nó sắp chết rồi. Nếu mà đem thả lại ấy, dưới cái vùng nước đó thì nó đâu có hòa nhập được. Dưới cái độ sâu rồi dòng chảy nó không có hợp nữa với cái sức yếu, cho nên Ngài thả cho trong ao nuôi một thời gian cho nó khỏe mạnh rồi mới đem thả trở lại. Mà người ta không biết. Sau này Tùy Dạng Đế biết được chuyện đó, rất là kính nể và thỉnh Ngài vào trong cung thuyết pháp, nhưng Ngài từ chối. Rồi cuối cùng khi Ngài viên tịch, Tùy Dạng Đế mới sắc phong, truy phong cho Ngài là Trí Giả Đại Sư. Thì quý vị thấy cái chuyện phóng sanh, nếu như nó không có được công ích, nó không có được những cái công đức lớn, thì các vị đại sư đâu có khuyến giáo, đâu có làm. Ngoài vấn đề nuôi dưỡng lòng từ bi của mình ra, còn có cái ý là tôn trọng Phật tánh của mọi loài. Và cái thứ ba là giải nghiệp, giải nghiệp tất cả những cái nghiệp sát của mình với các loài đó. Thì quý vị biết á, người dân Ấn Độ người ta không có ăn thịt. Thầy đi qua đó thầy thấy ngoài chợ bán thịt, lâu lâu thầy cũng đi rảo rảo thầy coi thôi. Thầy đi hết thầy mới thấy, không có thấy cái người dân ở đó họ ăn thịt, họ bán thịt, bán cá, không biết họ bán ở xứ nào. Thì thưa với lại quý vị, quý vị có thể hiểu biết hơn nữa về tín ngưỡng của người Ấn Độ qua cái cách ăn chay hay là phóng sanh như thế nào. Xin quý vị đón nhận lời chỉ dạy của Đại Đức Tiến sĩ Thích Trung Sang. Xin mời thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo là có đại đức giáo sư, đại đức giáo sư cái giới thiệu về cái phương pháp ăn chay của tại siêu Ấn Độ. Thì thưa quý Phật tử, thì ở Ấn Độ thì chúng tôi xin giới thiệu khoảng vì thời gian không có, chúng tôi xin nói em quán tắc. Và ở siêu Ấn Độ thì khoảng 75% là Phật tử ăn chay. Và thật sự ra thì ăn chay đây không phải là những người Phật tử theo Phật giáo, mà những cái Phật tử ăn chay, những người ăn chay của dân Ấn Độ họ là Hindu giáo. Còn khoảng 30% thì tất cả những người dân Ấn Độ họ ăn mặn. Họ ăn mặn, họ là những đạo chẳng hạn như là đạo Sikh, đạo Hồi, đạo Thiên Chúa. Và trong cái những người mà ăn chay thì khoảng 70% thì họ là những đạo Hindu hoặc là Ấn Độ giáo. Thì cái xứ Ấn Độ thì thật sự ra người dân Ấn Độ họ rất là thân thiện với tất cả tôn giáo, vì họ không có sát sanh. Và tất cả những cái việc làm, những cái chẳng hạn như tổ chức những cái lễ cưới hay là những cái tiệc tùng, thì tất cả những người dân Ấn Độ họ chỉ làm chay, họ đãi chứ không có làm mặn như ở vùng Việt Nam của chúng ta. Và điều đặc biệt là cái đám cưới của người dân Ấn Độ thì họ không bao giờ có những cái tiệc rượu hay là bia, họ không bao giờ họ đãi rượu hoặc là đãi bia. Thì đó là cái người dân Ấn Độ theo cái thể thức ăn chay. Và theo cái tinh thần của ngày xưa của đạo Bà La Môn giáo, mặc dù xưa Ấn Độ họ phân biệt giai cấp, họ chia ra xã hội làm 4 giai cấp là để họ thống trị cái xã hội thời bấy giờ. Nhưng mà trên cái phương diện, cái tinh thần và cái tâm của người dân Ấn Độ, họ cũng vẫn là cái tâm thiện. Họ luôn luôn lúc nào họ cũng thương những cái con vật, và họ không bao giờ họ sát sanh. Chẳng hạn như là họ thấy những cái con vật đang sống ở ngoài, chẳng hạn như là những con ví dụ như là con chó,
thì bên Việt Nam
thì những con chó thì người ta nuôi, nhưng mà bên Ấn Độ thì những con chó là đều là những cái con chó hoang, họ không nuôi mà họ không ăn thịt mà lại họ thương. Và khi những cái con chó đó mà nó có bệnh thì gần cạnh nhà họ, thì họ cũng vẫn đem cái tâm từ bi ra để mà họ nuôi, chăm sóc, đem sữa, đem thức ăn để cho những cái con vật mà nó bị bệnh hoạn ha. Đó là cái tình thương của người dân Ấn Độ đối với con vật. Vậy hôm nay cái chủ đề của thượng đại đức giáo sư nói về ý nghĩa của sự phóng sanh thì nó cũng rất là phù hợp với cái thời kỳ của Đức Phật ngày xưa. Và hiện nay dân chúng Ấn Độ họ cũng theo cái tinh thần đó, họ cũng thực hiện, mặc dù họ không phải là phóng sanh, nhưng họ không có giết những con vật, thì họ không có ăn thịt, thì hoàn toàn họ ăn chay. Và cái phương pháp ăn chay của họ đây thì chúng tôi xin nhắc lại là không phải là những người Phật tử theo Phật giáo, mà những người ăn chay đây là những tín đồ của đạo Hindu giáo hoặc là Ấn Độ giáo, A Di Đà Phật. Thì chúng tôi có ít lời để theo cái sự phát triển của đạo đức giảng sư nói về cái việc ăn chay tại xứ Ấn Độ. A Di Đà Phật, chúng tôi xin dừng lại.
A Di Đà Phật, và cảm ơn thầy. Kính thưa cùng quý vị, thì chúng ta cũng biết được cái vấn đề mà tôn trọng sự sống nó có từ ngàn đời ở tại đất Phật, và chúng ta rất là có cái phước duyên là được làm đệ tử của Phật. Và thầy Trung Sang là người đã từng sống ở Ấn Độ một thời gian dài khi du học ở đó. Thưa với lại đại chúng, trở lại vấn đề phóng sanh, có một Phật tử đã nói với thầy như thế này: thưa thầy, con nghĩ không nên khuyến khích Phật tử phóng sanh vì hai lý do. Căng thẳng quá ha. Thứ nhất là thầy tiếp tay cho những người khác sát sanh. Thứ hai là những con thú đó nó làm cái nghiệp đó thì để cho nó chết thì nó mau giải cái nghiệp thú. Nghe ớn hồn chưa? Quý vị đồng ý với quan điểm này không? Đồng ý không? Không thì vỗ tay đi. Chứ nghe thấy cái không khí này nó lạnh quá. Thầy hỏi tại sao là tiếp tay. Thì cái anh đó nói thưa thầy, bây giờ thầy mua chim có nghĩa là thầy khuyến khích cái người đó bắt chim. Chứ giờ không bắt chim sao thầy bán? Cho nên thầy mua có nghĩa là thầy tạo công ăn chuyện làm cho họ. Có nghĩa là thầy tiếp tay cho họ sát sanh hại vật. Phước đâu thấy, còn thấy thầy là tội đầu tiên nhất. Còn nói thầy lấy tội thầy ngập đầu. Quý vị thấy anh lý luận chắc chẽ, chặt chẽ không? Anh nói vậy đó, anh nói thầy mua có nghĩa là thầy tiếp tay. Xin lỗi sớm này nãy giờ quên giờ. Anh nói thầy tiếp tay với họ để cho họ bắt, là thầy đang xúi họ tạo ác nghiệp. Tốt nhất là thầy không mua, ai cũng không mua. Thầy như vậy họ sẽ không bắt. Thầy vừa im luôn, cái hỏi sao thầy, thầy có đồng ý không? Thầy nói đương nhiên là không rồi. Anh hỏi tại sao? Thầy nói nếu như mà tỷ dụ không ai mua chim để thả thì mấy người đó có bắt chim không? Bắt không quý vị? Sao không bắt? Sao không bắt? Nó ăn thịt, nó bán vô nhà hàng, nó đi qua bắt qua phà đó, nó bưng nguyên một mâm vậy trời. Quý vị có một lần, xin cả quý vị nghe chuyện vui, có một lần thầy đi tới bắt dầm cống á, thì có mấy cái em nhỏ nhỏ nó bưng cái mâm, mấy cái con cút mà nó nướng nó chiên gì đó, nó bưng một mâm vậy, nó chạy tới xe mà đi xe đò mà chạy tới bác mua cút chiên, cút chiên hay cút nướng vậy. Cái tự nhiên chạy tới thầy mua cút nướng. Cái nó vừa nói xong nó ý quên, thà là nó bỏ cái chữ ý quên đi thì người ta không để ý, tự nhiên nó ý quên cái ai cũng để ý, tự nhiên tới nó mời thầy ăn cút chiên, nó bị hố hàng rồi, thầy mắc cười quá. Thì quý vị thấy mình không mua thả thì cũng có người khác họ mua để họ làm thịt ăn. Thầy nói với ảnh, nếu như mình không mua, cái người đó mà bỏ cái nghiệp bắt á thì thầy không mua. Còn mình không mua mà họ vẫn tiếp tục thì như vậy lập luận của anh thầy không đồng ý. Quý vị đồng ý không? Đồng ý với ai? Cũng đồng ý với ảnh là thôi nha, lên đường liền á. Mình không mua họ vẫn tạo nghiệp, họ vẫn bắt. Tại sao mình không tạo cái nghiệp thiện bằng cách giải mở đi cái cảnh ngục tù của nó, đem tới sự sống cho nó? Cho nên theo anh, thầy thấy không hợp lý. Hãy nó khổ cho nó khổ luôn là không được. Còn cái thứ hai anh nói là nó đầu thai làm kiếp thú thì cho nó chết để cho nó thoát được kiếp khú cho lẹ, cho nên gặp mũi đập mũi, gặp kiến đập kiến. Thầy nói người cũng khổ, xong đập cho nó chết đi. Có nhiều người nó khổ quá đó, xong đập cho nó chết luôn đi. Con kiến nó cũng có cái đức hiếu sinh, tức là nó vẫn muốn sanh tồn, vẫn muốn sống. Mà nở lòng nào mà nói nghe gì trời, giống ngoại đạo tà giáo á, tức là xúi người ta chết, xúi người ta giết. Thầy nghĩ anh đó cho anh qua Israel hả? Ta qua với cái nhóm Hồi giáo cực đoan đó để ôm bơm cho chết cả đám người đó. Chứ còn đạo Phật không có cái kiểu lý luận đó. Nó là con thú, nó đầu thai làm kiếp thú, chắc chắn là do nghiệp nó nặng rồi. Nhưng nếu như anh mở ra một con đường sống cho nó bằng cái lòng từ bi, dù nó mang kiếp thú nhưng tâm của nó sẽ hiền đi, nó sẽ chuyển hóa được và tạo cho nó được một cái nhân duyên. Anh nói nó nghe mà, nó sẽ tu tập và nó sẽ có thể sớm gặp Phật pháp để nó thoát trừ kiếp khổ. Chứ không lại thấy nó chết rồi, thấy nó làm thú rồi cho người ta ăn thịt luôn. Nói vậy thấy, phải thấy không có hợp. Cho nên đối với chuyện phóng sanh, quý vị đừng bao giờ nghĩ á, mình tiếp tay với mấy người đó. Không bao giờ có, không bao giờ mình tiếp tay được cái chuyện đó. Mình làm với cái tâm từ của mình. Còn cái chuyện đó họ tạo nghiệp là chuyện của họ. Còn cái con thú này đó, thả ra nó có chết, nó có sống là chuyện của nó. Có nhiều người nói trời ơi thầy thả làm gì, thầy thả khúc sông này khúc sông kia, nó chặn lưới nó bắt rồi, cho nên thầy thả vậy không có được cái gì hết. Theo quý vị được không? sao không được, ít nhất nó cũng sống bình yên từ khúc sông này tới khúc sông kia, tới khúc sông kế tiếp. Còn nó bị bắt trở lại nữa, đó là nghiệp của nó chưa thoát, nó bị bắt lại một lần nữa, phải không? Còn mình là mình chỉ biết đem tới sự sống bình yên cho nó, chỉ như vậy mà thôi. Phần còn lại là chuyện của em. Tức là chuyện của nó, nghiệp của nó phải đối diện chứ. Bây giờ mình đâu có kè kè bên mình giữ nó, phải không? Sao mình giữ được nó, mình chỉ đem tới sự sống cho nó, rồi tùy nghiệp của nó tiếp tục. Quan trọng ở chỗ là mình làm sao tạo cho nó một cơ hội để nó sống bình yên. Thầy thấy có nhiều người nuôi con chó, trời ơi, thầy qua bên Mỹ thầy thấy mua một tấm thảm 20.000 đô cho con chó nó nằm, nuôi con chó thương như vậy. Chồng đụng tới chửi chồng, con đụng tới chửi con, còn ngoài tiệm tất cả những người thợ hả, trời ơi, bà còn hơn là bạch sát thần sầu, hung dữ quá. Tức là mắng nhiếc chửi bới người khác, thì theo quý vị nghĩ cái đó có phải là từ bi mà đem cái lòng thương tới chúng sanh, gọi là phóng sanh không? Đúng không? Đúng không? Không. Chắc chắn trên cơ sở từ bi của đạo Phật là tâm của chúng ta phải bình đẳng với tất cả mọi người, mọi loài. Con thú mình thương nó mà mình đối xử với con người vậy, thì thử hỏi cái tình thương đó có chắc không? Có đúng không? Không thể chấp nhận được trong tinh thần của đạo Phật. Cho nên cái lợi ích thứ nhất của vấn đề phóng sanh đó là tăng tuổi thọ. Trong trường cổ Phật giáo có kể lại một chú tiểu sa di xuất gia tu học ở một con chùa nọ với một vị thầy đã chứng quả. Thì vị thầy đã biết đệ tử mình còn 7 ngày để chết, thấy tội nghiệp quá, cái mạng sống của đệ tử mình ngắn ngủi, cho nên ông sư phụ này mới cho đệ tử đi về quê thăm cha thăm mẹ. Sau 7 ngày chú đệ tử về thăm ông thầy, thầy ngạc nhiên: ủa mày còn sống hả? Trong bụng nghĩ vậy. Thì khi dùng thiền quán mới thấy ra được đệ tử, khi trên đường về có một trận mưa lớn gây lũ lụt, thì có một đàn kiến đó nó không thoát được.
Thì chú tiểu này chính là cái người trải ca sa ra để cho bắt đường cho kiến nó bò ra để đi thoát qua được cái dòng nước. Có chỗ thì kia là lấy cây, nhưng mà thầy nghĩ là lấy ca sa là đúng nhất. Nhờ cái công đức cứu vớt cái đàn kiến đó mà cái số yểu của chú tiểu được giải và chú tiểu được sống dài. Thì đương nhiên nhân quả rất là rõ ràng, hãy mình đem sự sống tới cho loài khác, đó là cái nhân, thì chúng ta sẽ nhận lại cái quả là tuổi thọ của chúng ta được tăng. Còn hiện tại cái phước đó nó chưa tới, có nghĩa là cái nghiệp của mình nó đã kết thành quả rồi, nó nặng quá. Cho tự nhiên cái bông này nó thành màu vàng rồi, quý vị đâu có thể đổi được màu vàng đâu, chỉ có nhúng màu thôi, nhưng mà nó là đồ giả, nó không thật. Chúng ta phải cải tạo cái giống của nó thì bắt đầu mới có được một cái bông màu đỏ hoặc màu xanh theo ý của mình. Trên tinh thần của đạo Phật là như vậy. Cho nên lợi ích thứ nhất của vấn đề phóng sanh đó là chúng ta tăng tuổi thọ. Và cái thứ hai thưa với lại quý vị là chúng ta giảm bớt sân hận. Cái lợi ích của mình khi làm công tác phóng sanh là giảm bớt sự sân hận. Khi chúng ta thả sự sống cho tất cả mọi loài thì lý do nào chúng ta phải sống trong hận thù, trong cái sự hơn thua? Cho nên cái tâm sân hận của chúng ta từ từ nó cũng sẽ giảm bớt lại. Và khi chúng ta bỏ cái công sức của mình, bỏ tiền của mình để đi phóng sanh, quý vị sẽ có được một cái lợi ích nữa, đó là bớt đi tấm tham lam của mình, giải trừ đi với cái tâm tham lam của mình. Bây giờ đói bụng quá, bây giờ mua cái bánh cam ăn đỡ đói, nhưng mà thấy người ta trói buộc mấy cái con thú thế này thế kia thế nọ, tội nghiệp của mình mua mình cho nó thả nó, dù mình đói nhưng mà mình thả được nó, mình vui với cái niềm vui của nó, cho nên chúng ta cũng sẽ bớt đói. Đó là cái lợi ích thứ ba, là tăng thêm niềm hỷ lạc. Cuộc sống của chúng ta đã bộn bề quá nhiều phiền muộn, ai cũng có thể tạo áp lực cho mình, thậm chí cái người thương yêu nhất của mình còn làm khổ mình, thì ai không làm khổ mình đây, phải không quý vị? Cho mình thương ổng gần chết vậy mà ngày nào cũng kiếm chuyện với mình, mình thương bả gần chết mà ngày nào bả cũng càm ràm tụng kinh cho mình nghe thâu đêm suốt sáng,
người mình thương yêu còn làm khổ mình. Nhưng mà khi mình phóng sanh, mình vui với cái niềm vui các loài đó, đó là chúng ta được hỷ lạc. Mục đích tu tập của chúng ta cũng chỉ như vậy thôi. Còn giải thoát hay không giải thoát, chuyện đó hạ hồi phân giải. Trước mắt chúng ta được bình yên, chúng ta bớt sân si, chúng ta bớt khổ là được rồi. Quý vị biết có một lần thầy đi giảng ở ngoài Đà Nẵng, thì trên đường đi đó, thầy thấy chiếc xe người ta chở mấy cái con le le dịch nước vậy đó, chở nhiều lắm mà nó cột chân, trút cái đầu xuống, nó ngóc cái đầu lên. Rồi thầy kêu lại, thầy mua, thầy nó mua hết. Tới chừng nó tính tiền ra 1,5 triệu, hết hồn. Mình có 800 ngàn. Rồi thầy nói một con này bao nhiêu? Nó tính một con 80 ngàn. Thầy nói trời, cái con này mà 80 ngàn, mà bây giờ tôi có 750 ngàn rồi, tính làm sao đây? Mà thầy nhìn lại mấy cái con đó, nước mắt nó chảy. Lực bất tòng tâm, bây giờ thầy nói thôi, nó mua hết là mua hết tiền. Bây giờ tính nhiêu tiền nó bắt nhiều con bắt ra, quý vị biết thả đâu có được. Nó không có đứng được nữa, nó cột cái chân lâu ngày quá, là thời gian lâu quá, nó không có đứng vậy, nó không đi được. Thầy biết thế nào rồi nó cũng sẽ bị bắt lại. Thế là bỏ lên trên xe, chở đi 10 mấy cây số vô một cái đám lau sậy đã thả nó đi. Thấy tội nghiệp quá. Mà quý vị biết khi thả nó ra, có con thì nó lủi đi liền, có con á nó còn sụm lên sụm xuống, có con nó còn quay lại nó nhìn mình. Không biết nó nhìn với cái quan điểm của nó như thế nào, nhưng rõ ràng thầy tin một điều là nó đã nhận được sự thông cảm của mình. Và thầy cũng nghĩ là thầy có nói lời xin lỗi với nó, là mình gặp nó chậm quá cho nên không đem tới sự bình yên hoàn toàn cho nó. Nhưng mà thầy thấy nó chảy nước mắt, cái tội nghiệp quá. Mình làm sao để mình cảm nhận được cái suy niệm của nó, vì chắc chắn nó cũng cảm nhận được suy niệm của mình. Đó mới là sự chuyển tiếp của tâm từ và tâm bi. Còn nó bị bắt, hoặc là nó chết, hoặc giả là nó không thoát khỏi, đó là kiếp số của nó, hay nó đơn giản là nghiệp quả của nó. Mình không thể can thiệp được nhiều, mình chỉ can thiệp được chỉ nhất thời mà thôi. Cho nên phóng sanh một chuyện làm rất bình thường, rất đơn giản, nhưng nếu chúng ta dốc hết cả tâm trí của mình thì đó lại là một pháp môn rất ư thù thắng. Bây giờ chúng ta ngồi niệm Phật. Quý vị ngồi trước một lòng chiên, quý vị niệm Phật được không? Được. Nhưng tâm từ bi của mình sẽ không chuyển hết hoàn toàn tới những con chim bị giam cầm suốt ở trong cái lòng 1 tiếng, 2 tiếng hay 3 tiếng đó, mà chúng ta cứ mở ra, đem tới một con đường bình yên cho nó, cũng có nghĩa là mở ra một con đường bình yên cho chính bản thân mình. Trên tinh thần của đạo Phật, tất cả những hành giả sống với quan điểm cho tức là nhận. Khi quý vị đem hết cả cái tâm đó, yêu thương như vậy, sống tốt như vậy, và không có một điều kiện gì, thì có nghĩa là chúng ta đang mở ra một con đường tốt cho mình. Nhiều người nói thầy làm gì không thực tế. Bây giờ con của con nó bệnh ở nhà, nó không có tiền mua thuốc, và thầy kêu con lấy tiền nó mua chim phóng sanh, con không làm được. Làm được không quý vị? Hả? Làm được không? Không. Rồi làm sao? Làm cho về chồng nó chửi, phải không? Thầy nghĩ trước những hoàn cảnh đó chúng ta rất là khó chọn lựa. Như mình là một hành giả phóng sanh, bây giờ mình có tiền, mình cần làm những cái chuyện như thế này thế này thế này, mà bây giờ mình không làm tiếp là không có được. Chồng bệnh, con bệnh, hoặc giả thế này thế kia, mà giờ muốn phóng sanh thì làm sao? Theo quý vị thì làm sao? Quý vị lắng nghe sự giải đáp của Đại Đức Thích Nhượng Bình. Xin mời thầy.
Bây giờ chắc là quý vị cũng đã nghe Đại Đức Thích Nhượng Thuận nói về cái ý nghĩa của cái lễ phóng sanh, mà nó mang là cái tầm giá trị rất là sâu sắc của Phật giáo. Và thì ngược lại, cái chữ phóng sanh tức là chúng ta là sát sanh. Sát sanh là một trong những việc làm rất là tội lỗi, và nó giảm thọ chúng ta rất nhiều. Cho nên hôm nay với đề tài mà Đại Đức Thích Nhượng Thuận nói thì chúng tôi rất là tâm đắc, vì ở vùng quê chúng ta thì chúng ta có đôi lúc nhiều cuộc sống, vì cái công việc hàng ngày mà chúng ta quên đi cái sự mà chúng ta lỡ tạo những cái ác nghiệp như thế. Cho nên nãy giờ trong cái thời pháp, chắc lẽ từ đầu tới giờ quý vị thấy trời thì không có những hạt mưa phùn, rồi những tia nắng ấm, để làm cho nơi đây đạo tràng chúng ta như những dòng sữa pháp. mà Đại Đức Thích Thiện Hưng cũng như Đại Đức Thích Trung Sao đã vừa giải thích cho chúng ta về cái lý nghĩa cũng như cái công đức mà chúng ta đã tạo trong cái việc phóng sanh. Thì quý vị thấy rằng cái phóng sanh đó là gì? Phóng sanh tức là chúng ta mở lòng từ bi vô lượng. Chúng ta đã từ cái một cái việc tâm, chúng ta mở ra những cái con đường để cứu đi những cái sinh linh, những cái mạng sống mà nãy giờ Đại Đức Thích Thiện Hưng đã giảng cho quý vị nghe. Thì trong tất cả chúng ta đó, sắc sanh thì đó là một việc làm nó giảm thọ, mà chúng ta muốn tăng thọ thì chúng ta phải phóng sanh. Cho nên hôm nay với cái thời pháp này, chúng tôi tin tưởng rằng Bồ Tát Quán Thế Âm với lòng thành kính của toàn thể đạo tràng cũng như chư vị giảng sư đã hiện tại nơi đây là Bồ Tát Gia Hộ cảm ứng. Cảm ứng đạo gia năng tư nghị, tức là nãy giờ đó mà chúng ta thấy thời tiết rất là mát mẻ, để cho những dòng suối pháp này sẽ rót sâu vào trong tâm thức của từng vị Phật tử để chúng ta làm con đường tu tập của chúng ta. Cho nên hôm nay quý vị thấy rằng á, thì chúng ta kể từ hôm nay về nghe thầy Thiện Tụ nói chúng ta đừng có sát sanh nữa nha, mà chúng ta phải phóng sanh. Phóng sanh tức là phóng sanh không phải bây giờ chúng ta đi mua cá, mua rùa hay mua tất cả những cái đồ chim, mà chúng ta đi như thầy đã nói, chúng ta phải dặn rồi đem tới chùa để thầy chú nguyện, rồi chúng ta mới có công đức. Thì cái đó chúng ta làm có hai mặt, hình thức và nội dung. Hình thức chúng ta đó là cầu kỳ, thứ hai nữa đó là lập vị. Cho nên nếu mà lòng chúng ta lòng từ đó, thì chúng ta chỗ nào chúng ta phóng sanh cũng được, chúng ta chỗ nào chúng ta có thể cũng cứu mạng sinh linh được. Cho nên chúng tôi có một vị Phật tử đi chùa đó thưa thầy, bữa hôm đó con đi ở trên phà đó, cái có một người đó xách một cái con sáo rất là thơm, nói chuyện rất là tuyệt. Rồi bây giờ trong khi ông chủ đang nói cái con ấy, chú ơi chú cho tôi mượn tôi coi thử con sáo chú đẹp quá, thì vừa nói xong rồi có cô ta lần lần mở cửa lòng bắt sáo thả liền. Tảng sáo bay lên, cái ý trời ơi tôi làm lỡ tay rồi, thôi nhiêu tiền tôi gửi lại để rồi trả lại chú đừng buồn tôi. Đó là tâm phóng sanh, tức là cứu một sinh linh mạng sống giữa đường chúng ta hay gặp. Cho nên hôm nay thì thầy Thiện Thuận đã nói cái ý nghĩa này thì về tất cả chúng ta đó.